Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 11, Chúa Nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, được kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Giáo huấn số 51. Một đức tin duy nhất. Từ nhiều thế kỷ, qua biết bao ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc và quốc gia, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng đức tin duy nhất của mình. Đức tin đó, Hội Thánh đã lãnh nhận từ một Chúa duy nhất. Đức tin đó được lưu truyền nhờ một phép rửa duy nhất. Đức tin đó bén rễ trong niềm xác tín rằng, tất cả mọi người chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và là Cha duy nhất. Thánh Irene Lyon, chứng nhân của đức tin ấy, đã tuyên bố, Hội Thánh được gieo trồng trên khắp thế giới cho đến tận cùng cõi đất, đã lãnh nhận đức tin từ các tông đồ và các môn đệ của Ngài. Hội Thánh chuyên cần bảo tồn lời rao giảng đó và đức tin đó như đang sống trong cùng một ngôi nhà, và tin những điều đó một cách giống nhau, như chỉ có một linh hồn và một trái tim, và đồng thanh rao giảng, dạy dỗ và lưu truyền đức tin ấy như chỉ có một miệng lưỡi. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 172 và 173. 14. Thứ hai. 15. Thứ ba. Thánh Alberto Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 16. Thứ tư. Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude, Trinh nữ. 17. Thứ năm. Thánh nữ Elizabeth Hungary, lễ nhớ. 18. Thứ sáu. Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19. Thứ bảy. 20 tháng 11, Chúa Nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam.
Thank you. thánh tràn hòa trong mong ước. Đèn thay, ôi đèn thay, dòng máu cứ đào cùng anh. Việt Nam quê hương tôi, hôm nay đây vì hoàng trong ánh quang. Đèn thay, ôi đèn thay, dòng máu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay người Công giáo Việt Nam nức lòng hân hoan mừng kính các thánh tử đạo. Chúng ta thành tâm tri ân cảm tạ tình yêu Thiên Chúa đã ban cho quê hương đất Việt thân yêu những đấng anh hùng, để nhờ công phúc và máu của các ngài, hạt giống đức tin được trổ sinh hoa trái. Và đứng bên lời tạ ơn, chúng ta chắp tay khẩn cầu thiết tha, nguyện xin Chúa cho chúng ta biết trung thành với đức tin, tình mến và biết hiến dâng cuộc sống mình để xứng đáng là con cháu các thánh tử đạo. Để lời tạ ơn và lời cầu khẩn của chúng ta xứng đáng được Chúa đón nhận, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an như thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang như Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhân lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lai, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt. Nhưng thực ra, họ đang hưởng bình an. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nôi, rộn ra trên môi khúc nhạc mừng.
Ai nên nhào ra đi gieo trồng, mùa gặt mai sau khắp nơi mừng.
Bây giờ trong dân ngoại người ta bàn tan, việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay. Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Ai em nhào ra đi gieo trồng, mùa gặt mai sau tâm khởi mừng.
Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai ngang ngạo ra đi gieo giông, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.
Ai em nhào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giông vải gieo. Lúc trở về, về reo hơn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
Ai nghen nào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sau khắp nơi mừng.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Phúc thay ai vì văn thay vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, đau thương và nước mắt đã dệt nên những trang sử đức tin hào hùng trên quê hương đất nước Việt Nam. Những trang sử mà không một trang nào lại không được tô điểm bằng những nét vàng son chói lọi của những cái chết anh hùng nơi các thánh tử đạo dưới đủ mọi hình thức tàn bạo. Như lời tiên báo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, người môn đệ Chúa bị ghét bỏ, bị trao nộp và bị đánh đập. Trải qua 300 năm bị bách hại, tra tấn, gông cùm, xiềng xích, rủ tù, bá đao, lăng trì, voi giày, xé xác, ròng rã miên man qua năm triều đại, Trịnh Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Tự Đức và Văn Thân. Từ thời Chúa Trịnh cho đến triều đại Tự Đức, tổng cộng có 53 sắc chỉ cấm đạo. Ba thế kỷ đầu rơi máu chảy, với khoảng 130.000 vị tử đạo đã sẵn sàng hiến dâng xương máu mình để chứng minh niềm tin son sắt, niềm cậy trông vững vàng và lòng yêu mến vừa sâu xa vừa nồng nàn dành cho Thiên Chúa công minh và nhân hậu. Thật khùng hồn thay, cảm động thay và cũng hãnh diện lắm thay. Các thánh tử đạo Việt Nam đã đón nhận chén đắng theo mẫu gương của thầy Chí Thánh Giêsu trong tình yêu phó thác, trong tha thứ khoan dung, trong bình an thanh thản. Các ngài là những tử tội duy nhất không hận thù những kẻ lên án và kết liễu đời mình. Như thánh Emmanuel Lê Văn Phụng là ông trùm của họ đạo đầu nước Cù Lao Diên giáo phận Long Xuyên, đã nói lời trăn trối với con trai của mình tại pháp trường: Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố cáo cha nhé. Nhưng để viết đời mình thành những chứng từ sống động cho tin mừng phục sinh, và nhất là để biến cuộc sống của mình trở thành hy lễ tiến dâng lên Thiên Chúa, 117 vị thánh tử đạo được tôn kính hôm nay là những ai? Thưa, đó là những người nông dân thật thà chất phác, những anh dân chài trên sông nước bền bồng, hay là những người giáo dân mộc mạc. Trong đó có cả người mẹ hiền nhà quê, cũng có những người đã từng là chú bộ đội sống đời lính. Dĩ nhiên, làm sao có thể quên được những tấm gương sáng ngời của các vị mục tử chăn dắt đoàn chiên. Nhưng cũng có cả những vị quan quy quyền thế giá, và có cả những chàng thanh niên tuổi hồng xanh thắm ước mơ. Tuy khác nhau về thân phận xã hội, về trình độ tri thức, về tuổi đời và chức danh phục vụ, thế nhưng tất cả các thánh đều sống cao đẹp, chết anh dũng. sống làm chứng và chết hiến dâng. Các ngài sống và chết cho một tình yêu. Tình yêu kiên trung, hy sinh và từ bỏ, can đảm đón nhận thập giá đau thương vì Chúa. Yêu khi bình an và yêu cả những lúc gian nan. Nếu phải lựa chọn giữa một mất một còn, giữa trung thành hay là phản bội, giữa sự sống và sự chết, thì các thánh đã chọn chính Chúa Giêsu, bất chấp ngục tù hà khắc, tra tấn dã man, ngược đãi đủ điều, thậm chí cả cái chết tủi nhục và đẫm máu. Do đâu mà các thánh không sợ đau khổ và không sợ chết như vậy? Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan khai sáng cho chúng ta. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa và trung thành với Chúa trong tình yêu. Chính niềm xác tín tuyệt đối đó đã làm cho các ngài có lòng hy sinh quả cảm, đến nỗi nhiều người phải ngạc nhiên và nghiêng mình thán phục. Ông bà và anh chị em rất quý mến. Thời đại này, chúng ta không có cơ hội để chết vì đạo như các thánh ngày xưa. Thế nhưng xã hội hôm nay đang cho chúng ta nhiều cơ hội để sống vì đạo. Sống vì đạo cũng khó khăn không kém như chết vì đạo. Để sống đúng lương tâm công giáo, chúng ta phải từ chối những mối lợi bất chính. Để chu toàn lề luật Chúa, chúng ta phải từ chối những hưởng thụ ngọt ngào. Để thực hành giới luật yêu thương, tha thứ, chúng ta phải cắn răng chịu đựng, nhịn nhục. Đó chính là những cuộc tử đạo. Xem ra cũng không đơn giản chút nào cho người môn đệ Chúa Kitô. Nhớ lại lời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đã nói với người Công giáo Việt Nam vào ngày 4 tháng 8 năm 1839. Các con thân yêu, các con đừng bao giờ nản lòng vì những khốn khó trong cuộc đời. Hãy ngước trông lên trời, nơi dành cho những người chiến thắng. Ngày gian khổ thì vắng vỏi, nhưng theo sau đó, hạnh phúc trường sinh đang đợi chờ chúng con. Những lời tuyệt diệu này của Đức Giáo Hoàng Gregorio như là nguồn sức mạnh, nguồn cảm hứng mãnh liệt cho mỗi người chúng ta đang phải đối diện với muôn vàn thử thách trong cuộc sống đời thường. Ngày mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay là cơ hội quý báu để chúng ta nói lên lời đoan hứa mới, một quyết tâm mới trước những tấm gương anh dũng, kiên trung một đời với Thiên Chúa. Chúng ta quyết tâm làm Kitô hữu cho đến chết, một Kitô hữu sẵn sàng thuộc về Chúa Kitô và tin mừng trên mọi nẻo đường cuộc sống, một Kitô hữu can đảm thực thi những lời khuyên dạy của Phúc Âm, siêng năng chu toàn những việc đạo đức hàng ngày, những bổn phận trong gia đình, những ứng xử khoan dung, yêu thương và tha thứ đối với tha nhân. Để sống được như vậy, ngay từ giây phút này, chúng ta hãy hướng lòng về trời cao, nài xin các thánh tử đạo cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được nên giống các ngài, có trái tim biết hy sinh và đôi tay biết từ bỏ, chấp nhận thiệt thòi, phiền hà và mất mát, nhiệt tình và quảng đại dấn thân phục vụ, quên mình vì Chúa, vì hội thánh và vì anh chị em mình. Kính mời cộng đoàn đứng lên, tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa như cha ông chúng ta đã từng tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành,
vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đón đến vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiêu cố mình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Tôn Giáo và Tôn Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam được nhiều con cái trung thành làm chứng cho Đức Kitô. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam được sinh ra và lớn lên từ lời chứng của các thánh từ đạo, luôn trung thành với ơn gọi và giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho mọi người biết tích cực góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho những người đang gặp thử thách tìm lại được lòng tin và lòng mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho cộng đoàn chúng ta biết nỗ lực sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo Việt Nam được lòng dũng cảm làm chứng cho Đức Kitô. Vì công nghiệp và lời chuyển cầu của các ngài, xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với cây cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cùng thương chấp nhận của lễ tiên dân đây, và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Chúa, ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Chúa ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Chúa biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa khác đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn ngợi người để nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha An Tôn, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là những linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nương Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
xin Cha cho chúng con hôm nay được thực hành ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con ăn sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng con.
Vì vương quyền,
quyền lực và vinh quang là của Chúa nên muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhân mình vào mẫu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
thắng bằng dày rèn chờ.
Dòng phố thắng tô đẹp cuộc đời.
Mong loan
nước đây tiên thủ.
Đây
những anh hùng Việt Nam chúng anh theo thân. Chúa Giêsu
hướng
cao thế.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua mùng 6 tháng 11, tại quảng trường Thánh Phêrô, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cảnh báo rằng, nếu dẹp bỏ Thiên Chúa, nếu dẹp bỏ Chúa Kitô, thì thế giới rơi vào trống rỗng và tối tăm. Và đây là điều gặp thấy trong các kiểu diễn tả của chủ thuyết hư vô ngày nay. Một chủ thuyết hư vô đáng tiếc, gây truyền nhiễm cho biết bao nhiêu người trẻ, đôi khi một cách vô ý thức. Đề cập tới các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 32 mùa thường, Đức Thánh Cha nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, le letture bibliche dell'odierna liturgia domenicale.
Các bài đọc kinh thánh trong phụng vụ Chúa Nhật này mời gọi chúng ta kéo dài suy tư về cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu nhân ngày lễ tưởng niệm mọi tín hữu đã qua đời. Về điểm này, có sự khác biệt rõ ràng giữa người tin và người không tin, hay cũng có thể nói giữa người hy vọng và người không hy vọng. Thật thế, Thánh Phaolô viết cho tín hữu Thessalonica như sau: Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Thư thứ nhất Thessalonica chương 4 câu 13. Và trong lĩnh vực này nữa, niềm tin nơi cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu ghi dấu một sự phân biệt quyết định. Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu Ê-phê-sô biết rằng, trước khi đón nhận tin mừng, họ đã không có niềm hy vọng và không có Thiên Chúa ở trần gian này. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 12. Quả vậy, tôn giáo của người Hy Lạp, việc phụng tự và huyền thoại ngoại giáo, đã không thể ném ánh sáng trên mầu nhiệm sự chết, đến độ có một bản khắc cổ xưa nói rằng, trong hư vô và từ hư vô, chúng ta lại rơi vào một cách nhanh chóng biết bao. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức rằng, tin mừng hôm nay là một dụ ngôn nổi tiếng, đề cập tới 10 trinh nữ được mời dự lễ cưới, biểu tượng cho nước trời, biểu tượng cho cuộc sống vĩnh cửu. Đây là một hình ảnh ý nghĩa Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta một chân lý, khiến cho chúng ta phải thảo luận. Thật vậy, trong 10 trinh nữ ấy có 5 cô vào dự lễ cưới, và khi chàng rể tới, các cô có dầu để thắp đèn của mình, trong khi 5 cô khác ở ngoài, bởi vì khờ dại không mang dầu theo. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của dầu cần thiết để được nhận vào tiệc cưới như sau. Thánh Agostino và các tác giả cổ xưa khác đọc hiểu dấu chỉ đó như biểu tượng của tình yêu không thể mua được mà chỉ nhận được như món quà, cần gìn giữ trong nội tâm và thi hành trong các công việc của lòng thương xót. Sự khôn ngoan đích thực là biết lợi dụng cuộc sống hay chết này để chu toàn các việc thương xót, bởi vì sau khi chết thì không còn làm được gì nữa. Khi chúng ta sẽ được đánh thức vào ngày phán xét sau hết, sự phán xét sẽ được dựa trên nền tảng tình yêu thương, được thực thi trong cuộc sống trên trần gian này, và tình yêu thương ấy là ơn của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy trong chúng ta. Ai tin nơi Thiên Chúa tình yêu thì mang trong mình một niềm hy vọng không thể không chiến thắng được, như một ngọn đèn mang theo trong đêm tối, vượt qua cái chết để đạt tới đại lễ của sự sống. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria ngay tòa khôn ngoan, dạy cho các tín hữu sự khôn ngoan đích thực, sự khôn ngoan đã nhập thể nơi Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
utigne viciamo promissionibus Christi.
Oremos, gratiam tuum quesmus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh trường tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực tại Nigeria. Cụ thể là sự kiện xảy ra hôm thứ Sáu tuần vừa qua tại Damaturu, thủ phủ bang Yobe, miền Bắc Nigeria, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Genova, Tây Bắc Italia và nhiều nơi khác trên thế giới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành.
A tutti voi cari pellegrini auguro una buona domenica e una buona settimana. Buona domenica a voi tutti.
Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây những lời huấn đức của Đức Thánh Cha cho các sinh viên Đại học Giáo Hoàng trong buổi hát kính chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua, với khoảng 7.000 linh mục, tu sĩ và sinh viên các trường đại học và học viện Giáo Hoàng ở Roma. Hiện diện tại buổi phụng vụ còn có Đức Hồng Y Zenon Krocholeski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, các chức sắc của Bộ, cùng với các vị viện trưởng và các giáo sư. Ngoài ra, cũng có 250 đại biểu của các hội đồng giáo mục và các hội cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi đang tham dự hội nghị quốc tế về ơn gọi nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Giáo hoàng về ơn gọi. Trong số các đại biểu này có 15 giám mục cùng tham dự. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi các linh mục và các sinh viên tăng cường cuộc sống hiệp thông với Chúa, đang khi vẫn quan tâm đến việc trau dồi kiến thức. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục với từ sách Cum Vobis của Đức Pio thứ 12. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một số suy tư về ơn gọi linh mục dựa theo các bài đọc ngắn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 5 câu 1 và lời Chúa Giêsu nói: Ta là một tử nhân lành, nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 11. Thánh Tomaso Aquino bình luận rằng, mặc dù tất cả các thủ lãnh của giáo hội đều là mục tử, nhưng Chúa nói về mình một cách đặc biệt, với mục đích giới thiệu đức ái một cách dịu dàng. Thực vậy, ta không thể là một tử nhân lành nếu không trở nên một với Chúa Kitô và các chi thể của Ngài nhờ đức bác ái. Đức ái chính là nghĩa vụ đầu tiên của vị giám mục. Từ nhận định trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi các mục tử hãy đào sâu tương quan bản thân với Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bằng sự chăm chỉ cầu nguyện và lòng hăng say thông truyền sứ điệp đã nhận lãnh và chính kinh nghiệm đức tin của các tông đồ. Đức Thánh Cha còn khai triển ba điều kiện để càng ngày càng có sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong đời sống linh mục, đó là khao khát cộng tác với Chúa Giêsu trong việc truyền bá nước Thiên Chúa, đặc tính nhân không trong sự dấn thân mục vụ và sau cùng là thái độ phục vụ. Ngài nhắc nhở các linh mục hãy trở thành những người quản lý các mầu nhiệm Thiên Chúa, không phải vì tư lợi đáng ô nhục, nhưng với tâm hồn quảng đại, không bao giờ được quên rằng ta đi vào chức linh mục qua bí tích truyền chức, và điều này có nghĩa là cởi mở đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, hằng ngày quyết định hiến thân cho Chúa và cho anh chị em đồng loại theo lời dạy của tin mừng. Các con đã nhận lãnh nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy trở thành những người phục vụ gương mẫu trong cuộc sống, nhất là tinh thần phục vụ, quan tâm chăm sóc đoàn chiên, trung thành cử hành phụng vụ và luôn sẵn sàng ân cần đối với mọi anh chị em, nhất là những người nghèo khổ và túng thiếu nhất. Bởi lẽ khi sống đức bác ái mục tử như thế, theo gương Chúa Kitô, tại bất kỳ nơi nào Chúa gọi chúng ta đến, mỗi linh mục có thể hoàn toàn thể hiện bản thân và ơn gọi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.